mà ngay cái cách mà ồ ạt mà đi chùa đi lễ hội để nói là thành người là tự nhận mình là Phật tử, hoặc là không là Phật tử thì cũng là những cái người mà thờ ông bà, thờ cái đạo lý tam tăng lễ thường như là của thỉnh giáo của lão giáo cũng từng duyên trong một cái việc pháp này. Vì vậy mà cái việc pháp là theo báo chí cũng như là đài truyền hình mà người ta đưa ra những viết ra những chiếu ra những cái thánh sự cái thời sự, thì cái việc pháp này rất là nên mãi. Các cái chùa, các cái đình, các cái lễ hội đều là nên mãi trong cái mùa tháng giêng này. Đó là một cái hiện tượng đáng mừng. Nhưng mà xin xin đăng ở tầm đó, tôi xin thưa toàn thể và cũng nhắc nhở toàn thể Phật tử để ý. Trong cái việc mà đất nước ta cởi mở về kinh tế thị trường, thì đồng thời đó cũng cởi mở về các ngành, trong đó có cái tôn giáo, tín ngưỡng cũng được cởi mở, thoải mái. Vì vậy mà sự đi chùa chiền lễ bái trong cái dịp xuân hết sức là đặc biệt. Như là cái đường chỗ đông anh mà chỉ là những cái ngày mà đông bảo thì không thể lưu được, nó chơi thì nhúc nhích từng bước. Và như là trong cái bài truyền thông mà nói đó, thì là từ cái cầu Thị Nghè cho tới cầu cầu gì mà đi lên Bình Dương đó, cái cầu Đức dành cho cầu Kinh thông ba cầu lên đó, cả bao nhiêu cây số vậy mà nó là đi nhúc nhích từng bước một. Thế thì là cái lực lượng mà đi và là muốn chùa muốn nếu đi lễ bái như là quá sức mong mỏi. Ở chùa Vĩnh Linh đây là và thân giáo chủ đây là cũng cho biết là hết sức là mong mỏi. Đó là cái điều mà đáng mừng cho những cái người mà có cái tín ngưỡng có tôn giáo để mà phát huy cái đạo đức nói chung. Nhưng mà có cái điều là tôi cũng xin thưa là có Phật tử để ý cho mình. Và cái năm nay đó, về cái ngành mà bói toán, và cái ngành bói toán và hay là nói cách khác nữa là cái ngành mà biết duy về cái ngành các cái ngành mà bói toán thì trong đó có mê tín gì đó, đó năm nay cái hiện tượng nó nổi lên đáng sợ, đáng sợ. Hôm nay nó hôm qua đó là có số là tâm chúng ở đây cho biết đó, người ta bán mọi cái vé mà gọi là cái vé tử vi tạm năm, là mỗi một người là có thể là kiếm được 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu không chừng. Bởi vì người ta in ra nó có 100 bạc à, 100 bạc gì đó, nếu mà nó bán ra 1000 cho tới 2000, thành ra là dữ lắm. Và ở chỗ đó có chỗ mà cái nơi mà đào tạo ra những cái người mà để mà gọi là hoàng dương Phật pháp mà tấn hưng Phật giáo là cái chuyện gian, mà cũng bán những cái tử vi mà gọi là tử vi cận năm cũng kiếm tiền từ bạc rất là dữ. Và nó là cái việc mà tự do tính nổi là cái chuyện là cái quyền duyên của mọi người. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhắc với các Phật tử mà đã để tâm học Phật, các vị nên để ý về cái việc đó. Tự nhiên và xa hạn nó mà phát triển rất là dữ. Cái người đặt nội cái số mà tên của cái chúng sao là con người đặt không còn tướng để đặt. Như thế là Phật tử duy tâm để mà đổi số rất là dữ. Đó là một hiện tượng mà thật sự cái người mà có cái nhiệt tâm gì là thật để mà cải tạo đời mình và cải tạo xã hội, nó không phải là cái hiện tượng đáng vui mà là hiện tượng đáng buồn. Họ nói cái khác là khi mà nó phát triển về cái mê tín cái vụ đam nhiều nữa là coi như là cái lập trường cái tên chủ của tôi mà truyền bá tính hết cho các người đó coi như là bị thua, coi như thua. tôi chấp nhận thua. Nhưng mà dù sao đi nữa, có những vị Phật tử nên nói với tôi những cái tấm lòng sinh chiến khỏi mở nhẹ nhàng của mình, những cái nỗi niềm tâm mắt của mình cũng không phải là ít, cũng khá đông. Khá đông là nói khá đông là so với duyên tôi, chứ còn so với cái lượng Phật tử mà nó phát triển theo cái chiều hướng mà không phải là chánh pháp đó, thì nó có thể nói là một hai phần ngàn vậy. Những cái người mà tâm đắc theo cái đường lối mà học theo cái tư tưởng mà như là kinh điển là tôi truyền bá nghĩa là đánh đổ những người tính dị đoan đó, thì sao với cái số mà pháp duyên cho cái bình dân, cái đức tin của bình dân đó, thì cái thành công của tôi nó một hai phần ngàn, không biết có được vậy hay không, có thể là ít hơn nữa, nhưng mà giờ sao nó cũng có. Cái một bà cụ ở bên Mỹ về nghe được cái băng kinh của tôi, là bà nó là nửa vòng trái đất mà bà về ở Việt Nam, về cái chỗ của tôi là khó lắm mà các Phật tử biết vậy đó, nhưng mà bà đến bà nói rằng là tôi đến để tôi nhìn biết được thầy, được cho nó cho ở thầy nó ha, và tôi nghe kinh tôi rất là vui lòng. Thế thì là đôi một lời nói như vậy cũng làm cái tâm lao của tôi nó cũng không phải là lớn tâm mà là vô bỏ. Còn Phật tử ở trong hội trường này cũng như là ở thành phố này, thì những người bác tôi là phải nói rằng là những người vì chánh pháp, vì nghe kinh điển, vì nhận thức được chân lý mà đến thăm tôi cũng khó năm. Người ta nói khó năm là cũng sao với riêng tôi, cũng sao với cái pháp duy của xã hội mà thì không làm gì đó mệt già thành ngàn đó. Thế thì là cái điều đó nó cũng an ủi cho tôi nữa. Và càng sự phát triển ồ ạt về tín ngưỡng, mà trong đó có bài truyền thánh, nghĩa là đưa lên những cái tin mà thánh thể về cái sự là lễ bái hội hè, có khi nó giá kết những cái phong tục, những cái tập quán mà có thể nói là cách đây 15 năm là coi như là bị vô cùng, nghĩa là bài bác đánh đỏ, mà bây giờ là có cái bài truyền thanh được bình luận mà cũng đưa lên cái nào cũng là nghi lễ, cũng là văn hóa của dân tộc mà chưa nào, làm cho những người Phật tử mà chân chánh mà mới tìm hiểu được kinh điển, thật ra cũng biết cái này là văn hóa, cái này là không văn hóa, cái này là lẫn lộn mê tín. Cho nên là cái tự do tư tưởng, tự do dân chủ về nhận thức về kinh điển này thì nó cũng có cái lợi lớn mà cũng có cái không lợi lớn. Cũng giống như là kinh tế thị trường mở cửa rồi thì tất cả những cái ngành nghề trong kỹ nghệ người ta mở ra thì hàng hóa nó phát triển sản xuất cho nhiều, nhưng mà trong khi đó thì là cũng có những cái hàng giả hàng giảm cũng phát triển nhiều, vì vậy mà nó làm cho cái thị trường kinh tế nó cũng có những cái mà thiệt thòi cho những cái người mà người tiêu dùng. Thì trong cái lĩnh vực trong đó cũng vậy, phát triển quá mạnh thì nó có cái lợi là nó tăng trưởng cái đức tin. Dù sao đi nữa là những người mà có tinh thần, tinh thánh, tinh cái gì đó cũng là chứng tỏ là một người mà còn có cái chỗ tinh tưởng, thì từ đó có thể nó phát triển lên những cái tánh lành, thì điều đó cũng không phải là không có lợi. Tuy nhiên là làm cho cái người mà phân biệt được cái nào là tà, cái nào là chánh, mà không có cái người mà phân biệt lẫn tạp như vậy, thì làm cho cái đức tin của người người đó nó cánh tà lẫn lộn, thật giả không thông, thì nó cũng mất lại cho người Phật tử đó. Cho nên là mỗi đầu năm mà tôi xin nhắc lại lưu ý các Phật tử là để ý về cái việc cái đức tin của mình. Cái điều đáng buồn là sao mà người ta giữa tâm quá trình, giữa tâm quá trình quá đổi. Hôm qua tôi đọc một cái tờ báo Sài Gòn giải phóng hôm qua, ở thôn quê có những người vì tin mà cốt mà thầy thì bé mà tiêu tan cả sự nghiệp. Tụi mình đang mạnh mẽ về đây mà tin một cái bà thầy cốt nói rằng là mỗi một ngà vậy là phải cúng 100 cái tính già cho bà để bà cúng nó rồi được cung thân. Rồi tự mình phải đóng cửa ở cô lập một mình, chứ không được gần gũi người khác. Chứ từ từ có sức khỏe mạnh dạn rồi mà cô lập ở trong dần từng lẽ rồi mà phát ra bệnh đau. Mình đau rất là nặng nề và tiền mất tật mang. Con gia đình con mất, vẫn mất bán hết. Và trong đó có nhiều cái mẫu chuyện kinh chúng ta đó thì gần giống ra đó. Cái tai hại của cái sự mà kính báo như này là bó tóm tai hại là vì mà có mặt tại ba ông già các vị thấy chút lắm. Có một ông già cũng tại ba ông già thầy bói nói rằng năm nay là ông chết đó là trúng cái cung tàn, mà trúng cái cung tàn đó là con cháu ông sẽ làm già. Thế là cái ông già này ông vì thương con cháu quá ông vừa thức về ông uống cách lửa của bà ảnh để hy sinh cho con cháu. Nhưng mà nếu mà thật sự đó là cung tàn á thì là tàn tử hướng thành tam chủ quy. Nếu người nào chết mà nó cung tàn thì rất giả nó đó là cái là không gây cái tam gia đó là đâu có tốt. Vậy mà con nói năng cái bài như thế từ đó coi nó như thế rồi con già là tự tử chết. Thế thì là cái việc đó nghe vậy mà chưa chết vô cùng, sợ thật vô cùng. Cho nên là các Phật tử để ý về cái việc đức tin đó nha, không phải tin nhiều là tốt đâu. Cái tàu bình tuổi, tàu bình tuổi mà cho tất cả thương nhà mà một tháng đường dài như thế mà ta đi lên trên sông đó mà cho nó có nổi như là xe đi sông đẹp mà nhút á, thở má nhút từ trước. Tôi tàu bình tuổi tất cả thương nhà đi cái núi là núi Bà thì thành thật là tôi nói đó là các vị mà đi núi như vậy là coi như là cái việc mà các vị nghe kinh mà tôi nói bây giờ mình ba các vị đó coi như là không có hiệu quả gì hết. Bởi vì là các vị nhớ rằng là quy thật vẫn bất quy thiên thần dữ vậy, cái người mà quy thật rồi là nó quy anh bà nào nữa, cơ tội nào nữa. Bởi vì cái người quy thật là cái người đệ tử thật là phải thật chánh pháp của thật, tất là quy thật đều là nó quy thật. Quy thật là vẫn bất quy ngoại đạo tà giáo, những cái giáo lý mà tà, những cái giáo lý mà không có tâm lý của ngoại đạo, mình không có giao về đó, mình không có nương tựa, mình không có quy với họ được. Bởi vì người mà tử thật là nó dễ dàng ngơi và giả mà tin. Các vị nó chuyên năng làm lẫn thì các vị nó có ra tiền của. Các vị chuyên năng buôn bán, tôi nói ví dụ chuyên năng buôn bán cấp chẳng hạn, mà trong cái việc chuyên năng buôn bán các vị không vận dụng cái trí tuệ, các vị mua bán cũng bị lỗ nữa mà. Trong cái chuyên năng là được, bởi vì nó dễ dàng ngơi và giả mà. Chuyên năng là cần cầu là một điều tốt, nhưng mà trong cái chuyên năng cần cầu có phải dẫn dụng trí tuệ thì cái chuyện buôn bán đó nó mới có đem lại hiệu quả. Chứ còn không có dẫn dụng trí tuệ mà thấy người ta mua mình mua, thấy người ta bán mình bán mà không dẫn dụng trí tuệ, có nghĩa là cái nguyên là không có trí tuệ thì cái quả nó đem lại cái thành quả tốt đẹp được đâu. Do vậy cho nên là dễ dàng nhân quả, chứ không thể như với thiên thần dữ vật, không thể như với ngoại đạo tà giáo. Vô tâm vẫn bất vô tổn hệ ác bản, vô tâm rồi thì không qua về minh tuệ, không có vô ý với bè bạn xấu ác nào mà rủ rê mình những cái điều mà sai trái như vậy. Do vậy nếu mà các vị còn tin vào cái sự mà gia hộ của thần linh của thánh này thánh nọ của bà kia anh nọ, thế thì là trong cái ngữ trong cái chiến lược ngữ lợi sử cái chiến lược đó, tức là cái sự hiểu biết sai lầm về nhận thức á, các vị chưa bỏ được thì các vị làm sao mà đi trên cái đường đạo được. Tức là thân kiến biên kiến tà kiến, cái vị mà tin bỏ là các vị thành lên ở bên ngoài đó là các vị tà kiến rồi, thân tâm lăng giả rồi. Các vị biết tài một vị một bà thương hội mà bà thương hội không biết là xuất xứ từ đâu, và nếu mà xin một cái lộc gì đó để về làm ăn để cho giàu, thế thì không phải là tà kiến hay không? nếu mà sinh vật cái lạc mà về làm giàu thì những người nào đó phải chăm đưa đến sinh vật rồi tất cả người đó không có ngờ hay không là ăn luôn luôn là lúc nào cũng giàu sinh vận dụng trí tuệ làm con làm bước làm đưa mà cũng được lời giải nữa hay sao đâu có thể có được như vậy. Cho nên cái đạo Phật ngoài cái đạo lý nhân quả ra còn phải phát huy cái trí tuệ thì mới là người Phật tử thật chân chánh, người đệ tử thật chân chánh. Cái còn cái đức tin đó mà không ra thành lên bên ngoài là chúng ta chưa được được ngữ lợi sử không chứ đừng chứ tà kiến. Tà kiến là không tin nhân quả. Thành ra tôi rất lo. Thành thật mà nói cái sự mà phát triển ồ ạt về cái tin tưởng như thế này thì coi như là cái sự mà tiền bạc giá thấp của tôi coi như là bị thua và phải chấp nhận là thua. Và tôi có mặt đây này, hôm nay là tôi nhắc nhở các vị về vấn đề chánh và tà thôi, cái chưa học kinh đâu. Bởi vì hôm nay các Phật tử nó còn cái ảnh hưởng lại lỗ mất hết của cái màn pháp đó và chưa nghe kinh mở đâu, còn đang nghe những cái xung quanh của cái đức tin thôi. Rồi giờ tôi nói cái này các vị nghe nha. Tôi nói về cái vụ mà hà của các bà độ mạng hay là ông độ mạng hay là ai độ mạng mình đó, thì trong cái giới thức này đây mình phải viết về vấn đề Phật giáo nói với cái tập tục tín ngưỡng mà nó xen lộn của dân gian là mình nó có cái điểm như thế này nè. Trong sách Tam Nguyên Tử Luật thể đề phút này xem nữa cho tôi đọc lên cái đoạn trên chút nói về vấn đề hòa chúng ai đội mạng nó để các gì đấy đúng không. Việc hòa thật ở tại gia đình có thể xuất phát từ cái lòng nợ đạo của tín đồ Phật giáo, trong mặt khác cũng do những cái sự do cái đức tin không chánh đáng theo các thích tử viên chẳng hạn. Cái bộ Tam Nguyên đại luật và nói về tử duy nhé, ở đây giảng thuyết về phần thuyết tử duy để tôi nói các vị nghe. Tử duy nó có gần 120 cái sao, các vị nào muốn coi là hỏi tôi thôi nè. Muốn ăn một cái bản sao tử duy nhé là ta phải ăn 120 cái sao ăn phải dựa trên năm chính xác tháng năm tháng ngày giờ thật là chính xác. Mà những cái năm tháng mà cái thời kỳ của Nhật Bản ai xem rằng những năm của Nhật Bản ấy khoảng 140 thì là giờ là phải có thể thực tế thực tư thêm bớt rồi giờ thời bảy thứ bảy rồi giờ của muốn giờ thứ bảy rồi là ở miền Nam Việt Nam mà có 3-4 trận mà thì giờ á, cái giờ nó thực lên nó đòi lên 2 giờ hoặc là thực xuống 2 giờ hoặc đòi lên 1 giờ hoặc thực xuống 1 giờ. Mà nếu thầy tử duy mà không có cái sách vở mà để ghi lại những cái thời giờ đó thì ăn cái sao tử duy đó mà đoán cho các vị là không có trúng gì hết. Cho nên thời giờ phải do giảm đúng cái thời điểm đó, giữa đêm 5 tháng mà giờ thật chính xác mà giờ có âm lịch cho cái núi giờ thời đại thứ bảy giờ Bắc Kinh. Bởi vì như cộng đoàn hồi xưa là tự nhiên là cái giờ của Bắc Kinh. Vì vậy mà cái núi giờ phải là chính xác. Còn dù cái giờ mà trời lên thực tế của cái đất nước mình có nhiều lần qua mấy đợt chính phủ đó này, cái Nhật Bản rất nhiều bản ca trị đó thì nó do giảm thôi. Thế thì là theo tôi á, bởi vì nếu mà sinh tới 75 mà cách mạng không có rời rạc hơn là tôi phát triển tư duy tới tột độ. Tôi nghĩ là ngồi đây mà tôi bấm cái tên là cái sao của các vị là tên dần 15 phút là rời cái mạng sao tôi đó. Tôi nói các vị thông cảm, đừng tưởng tôi không phải là thầy thầy bói nha. Thầy bói hạn dữ á. Chuẩn bị rồi nghĩa là phải như các vị nói trong tuổi này giờ là tôi bấm cái bên bàn tay tôi trong vòng 15 phút rồi hết á. Nhưng mà cách mạng tôi nói ông thầy dữ trời quá đất. Nghe ông cứ bằng một thị những cái bói tâm, những cái vô vơ. Thầy mà mười mấy năm nay tôi không thầy đó chứ. Chứ đâu đâu không biết tôi đi đâu. Biết rõ lắm cơ. Gần như là cũng là khó kiếm người học phải vậy. Nhưng mà không có làm. Mà tôi đã thuộc như vậy rồi mà bây giờ mà tôi thấy mà các vị đưa cái diễn đến tự nhiên mà là ngon ngon thằng bác là tôi bích được bích gan. Có chứng cái gì đâu mà chứng. Hoàn toàn là nói giúp đi luôn. Chẳng hạn như tôi có mặt một cái lá số của tôi là cái tưởng mậu thần đó. Tưởng mậu thần đó là họ nói tôi là sẽ có những người quen thân rồi giúp đỡ rồi cái tốt như này, cái tốt nọ, cái kia, cái nọ, nói nghe thì nhiều. Còn cái xấu là không nói. Cái tuổi mậu thần mà làm những cái nghề giúp giả tật nhật. Cứ mua ăn, cứ mời mà lo bữa chiều giúp giả đó, thì không nói cái tuổi mậu thần đó. Nhưng nói về chẳng lẽ ai là tuổi mậu thần mà đều là làm được, thanh thanh được, thịnh diện được, rất được. Như cái tuổi mậu thần của đây vậy thôi. Rồi còn những người mậu thần mà không có giúp giả lần thì sao họ nói cái đó, họ không đúng cái đó. Cho nên là các vị mua cái miếng đó là 1,000, 2,000 là nó chí tiền lắm. Không có trúng cái gì trong cái vụ tử nhiên hết trời trơn. Phải vừa giờ năm chấm xét tháng ngày giờ chấm xét các vị yêu cầu an được lá xét cái gì để đoán điều đó. Tôi còn có thể miễn tưởng mà chấp nhận cho các vị. Vì tôi kinh nghiệm bản thân cái lá xét. Đây là tôi nói tới tôi kinh nghiệm bản thân các vị hết rồi. Tôi học rồi tôi có kinh nghiệm rất là nhiều. Thầy sẽ tan cho mấy người đó. Mà tôi dựa vào cái điểm này mà tôi là có thể là tôi tâm được thôi nha. Nếu nói được thế. Cái lá cái mà của đứa trẻ con nào mà không có cái bộ sao dân. Ví dụ là dân chương, dân sắc, lưu lưu, dân tinh. Gia tha. À, gia cái, thấu thư. Nó không có những bộ sao dân nó như vậy. Thì cái đứa trẻ đó tôi nên nắm chắc cũng không học. Mà có học tới bao nhiêu tiền cũng không thuộc. Thế thì là cái này là cái mà bản thân tôi kinh nghiệm nghĩa là cả hàng bao nhiêu chục đứa cả trăm đứa nhất như vậy bởi vì cái nít mà mình coi chơi để kinh nghiệm mà chứ là những đứa nít mà cái nó có nói là còn không có bộ sao dân gì hết là dạ không nổi chữ nghĩa không vô đầu nó được đó là kể cả những cái đứa nít mà thân cận ở bên tôi mà tôi theo dõi ngồi lại những cái đứa trẻ con mà nó có cái bộ sao dân giá sao văn chương văn thức mà muốn được có pha muốn được có liền có lật lưng văn tinh lật cái tổn thư nói chung là cái bộ thời gian á thì nó học hết sức tốt không cần phải đầy mà nó tự ham học mà ham học nghĩa là từ học hạng ưu cho tới hạng trung bình của cái hạng ưu cho nó không có dở mà cha mẹ không có đầy gì hết không cần rồi tự lớn nó học thôi không cần động viên nhắc nhở gì thậm chí như cha mẹ đã lo lắng cho nó mà nó tự ham học thì tôi chưa nói những cái chuyện mà giàu nghèo danh vọng địa vị tình yêu này khác nhưng mà tôi dựa vào hai cái điểm đó là tôi thấy có để nó có thể tin được rồi còn những cái sao mà mặc bộ ha cái bộ gọi là luật pháp trần dương bà la thiên thông địa thức ở hãm địa thì những lá thế đó có thể là những người đã lạnh mạnh khó khăn điều đó tôi cũng kinh nghiệm hết đó nhưng mà biết là biết như vậy thế mà bảo rằng là tôi mà nói để cho các vị mà tin tưởng được đó là cái đó là hãm nội lý rồi không bao giờ tôi chấp nhận thành tuyệt đối tin tưởng số mạng bằng cái lá thế tự nhiên. Nhưng mà coi thì tôi biết coi đó, nhận xét là tôi nhận xét đó. Nhưng mà vừa vào cái đạo lý nhân giả, cái đạo thật là không bao giờ tuyệt đối tin vào những cái thế tự nhiên như vậy. Thành ra cái người Phật tử, học đạo, phải quan tâm về cái việc đó. còn cái thứ xa hạn nó càng tầm thường hơn nữa. Sao bây giờ nói là các thầy tử muốn cho sao là tôi truyền lại cho một chút xíu là xong, khỏi có tốn tiền nữa. Các vị chỉ cần học cho cái là nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát tử chúng cái tử đó thôi, chúng tử đó. Và tôi nói vậy là cho sao hả các vị, là mười chúng tử ha, mười cộng với một, chúng cộng với một, mười là lấy một thôi, là giống như là mình làm cái mình làm cái gì đó bỏ chúng đó, hỏi tới chúng là bỏ mười bỏ chúng với một. Nó chính lẽ đấy nha, mười với chính là mười chính. À, chính với một là mười. Mười chính là chính, với một là mười. Thì các vị là mười rồi bỏ chính, lấy một. Chính với một là mười, mười bỏ chính lấy một, các vị hơi nhất là mười. Thế thì là mười chính tử là nam là cái chữ tên, là hầu, nữ là cái chữ dưới, rồi là cái đơn. Nó già vậy. Và đang 20 tuổi nha, 20 tuổi là 20 là bỏ, bỏ 2 lần chính, 20 lấy 2 thôi. Thôi người, khổ hơn. Ai nam nó là khổ tướng, mà nữ nó là sao dân hơn. À, đó là 20 tuổi đó. Và 21 tuổi nha, là 2 với 1 là 3 hô 8, thử 1. Nam là thủ dự, nữ là mộc đích. À, đó là 23 ha, rồi 24 nè. 24 thì 2 dưới, 2 với 2 là 4 hô tứ, bạch âm. Tứ là bạch âm, nó có nói chữ vậy thôi à. Vậy là nam là thái bạch, mà nữ là thái âm. À, tức là 25, là như, là 7, là hô thất đô dương. Nam là cái đôi mà nữ là thái, thái dương. À, đó. Rồi các vị muốn nói bao nhiêu cũng được, cứ làm cho nhân pháp đó. Tôi nói ví dụ như các vị 50 tuổi nè, các vị hơi gì? Hơi cũng nữ, nữ dương thổ, vậy là nam là thái dương mà nữ là thổ, thổ tứ. Các vị 60 tuổi các vị hơi gì? Hơi lực, giả la. À, nam nó thì dân hết mà nữ thì đó, đó hầu. À, các vị 67 tuổi là gì? 67, 67 là 10, 13, 13, 3 với 1 là, số 10 với số 3 là trở như 3 với 1 là, 4 là tới bạch âm, tới bạch âm nam là thấy bằng nữ là nói, nữ là nói âm. Cho nên là cái trường pháp, dự một chút là các vị khỏi cái tốn tiền gì hết trơn, ngồi nói của mình thôi. Nó ảnh như vậy đó. Và các vị còn mới biết mà làm sư tổ nữa đó không? Thì các vị cho cái trường một chút thôi. Cái bài thử La hầu chính tướng quả xa mừng tám cánh đất kế ra tờ vàng. À, nghĩa là sao La hầu thì chính ngọn đàn, ngày mừng tám tính vận bàn về hướng đất để giúp bà dị giới vàng. Chúng ta là thật là sư tổ thử mà, sư thử mà, sư thử mà. Còn cái đó hả? Cái đó thì 20 đó ta 18 áo vàng tây hướng thái dương. Nghĩa là cái đó là tính 20 mạnh đồng. Tính là 18, nhất là những cái vàng vẫn bằng về hướng. Về hướng tây. Mà vậy chứ thầy hỏi cho cái đó là sao? Năm nay thì cái đó có cái thái thầy thôi. Cái đó là tam tử sắp đi ăn. Tháng 3 và tháng 9 có việc đường lắm. Vậy là phải đem ngàn tâm cái tính già rồi giống như cái bà đó nói. Đem lại tâm tính già với ba cái tên trà rồi bạn phải cúng tam thêm cho đó. Thế gì là cái việc đó? Các vị nói hỏi cái gì là tôi nói cái khác mà. Thế thôi như các đó là các vị học à. Như giờ đây người thổ quả tam thủy mộc tứ bạch âm ngũ dương thổ lục quả la thất đô dương bát âm bạch cửu mộc thủy. Bao nhiêu đó thôi là các vị nói hết rồi. Nói đủ tâm của ai nó cũng được, chỗ nào nó cũng được. Cái học này phát đó. Nhất ra đó, ai mà cộng hai cái số lại mà thành cái nhất là nam là la hầu, nữ là cái đó. Ai mà cộng cái số đó mà thành số nữ thì gọi là người thổ hết, tức là thổ tố và dân hết. Nhưng mà cái đó không có thừa, không có nào có đạo lý nhân quả được. Cái sao tốt mà không làm ăn không chuyên năng, làm những điều không chân tính, thì các cái vị thần sao đó thật sự là sao có cái vị thần nào đâu. Người ta dựa vào chuyên hợp thử giả thổ đó thôi. Ví dụ như năm nay nè, giáp tốt ất hợi xanh đầu quả, năm nay là cái năm quả này nha. Thế thì người nào cái mạng chim đó nè, thì quả nó xuất chim cho nên cái mạng chim đó là năm nay là mình làm ăn nó không phù hợp với cái mạng hành của ngũ hành đó. Ví dụ như nó vậy đó. Mà nó có sao, ví dụ mạng đức là sao mạng, mà chim tinh là sao chim, quả tinh sao dân mất là quả tinh là sao quả, thổ tứ là sao thổ, thử dữ là sao thử. Như vậy là nó có sao, nó còn có tâm như vậy, thì thật là chim mộc thử giả thổ. Người ta dựa vào cái năm và cái tuổi của mình mà ta phối hợp với vấn đề chim mộc thử giả thổ, nó tương xanh hay là nó tương sắc vậy thôi. Thế như là mộc có thể là nó xanh giả, mà năm nay là rất tốt có thể xanh là giả, mà là cái năm nay năm giả là nó xanh thổ. Người nào nó thổ năm nay thành lượng đó, mà để nó vậy đó. Chữ thổ tố có nghĩa là sao thổ, chữ kim tinh nó có nghĩa là sao kim, chữ mộc đức nó có nghĩa là sao mộc. Mà năm nay cái này, ví dụ như giáp túc này là giáp túc có thể là chân đầu quả, năm nay là thiệt quả. Ai mạng kim năm nay được tương xanh, mà người nào mà thổ thì được tương xanh, mà ai mạng kim đó là quả nó khác kim. Cũng như là vàng đó, mà vàng hay là sắt hay là đồng thôi đó, đưa vô trong cái là máy là nó chảy, thành ra nó gọi là quả nó sắt kim. Cho nên ai mà mạng kim mà năm nay không có dưỡng, mà ai là mạng thổ là quả nó không thổ là được cái dưỡng. Đã để là người gọi là sao cái trường hợp đó có biết ông gì đâu mà cúng. Cho nên là cái tiền các vị cúng là các vị đem làm giết cho những cái người thứ người định dạng gì đó, những người có lỡ mặt ngoài gì đó, cái đó lại là cái nhân tốt thì nó lại ra cái quả tốt. Còn các cái gì mà đi cúng sao mà nạp để cho mấy ông thầy đặt được thủy thì tất lên tất xuống các vị có tội thêm đó nè. Tôi nghe rồi, đệ tử của những vị thầy đó người ta nói nè, thầy con bữa nay đặt nữa là từ sáng mà đặt tới trưa là không còn cúng nữa, hết vậy mà vẫn phải đặt. Tôi nói hỏi sao là không để cho người khác đặt, nói vậy người khác đặt là người ta không có tin, người ta chỉ tin cho ông trụ trì thôi. Còn các ông mà không phải trụ trì á là cũng đặt vậy, cũng như các vậy mà người ta không tin. Cho nên thầy con hành trụ trì là phải đặt chết thôi. Mà chết đây là năm bảy năm mà có một vị mà đang đặt sao đặt khó đặt tâm cho phật tử rồi chuyển chết luôn. Bởi vì đặt cả bao nhiêu ngàn tâm mà. Mỗi tâm là ba chữ, bốn chữ, ba chữ, bốn chữ thì mặt cả ngàn tâm là mặt thấp. Thấp hơi là chết. Kể cả một trăm, gần một trăm hai chục cái sao tôi nghi đó, cũng không phải là âm sao. Cũng không phải là âm sao gì đó. Tất cả cái sao đó cũng đều là ký hiệu của tiên mật thủy quả thổ. Nó là cái ký hiệu để ghi cái sao đó, cái tâm cái sao đó là thực kim hay là thực mộc hay là thực thủy hay là thực quả hay thực thổ. Chứ không có cái âm sao nào hết, kể cả tử vi cũng như vậy. Mà những người Phật tử của chúng ta khi mà phát khởi cái lòng tin đó thì nó lẫn lộn với cái lòng tin của dân gian, của nhiều đạo mà không phải đạo Phật. Có cái tin ở nơi thiên liên nó thành thánh, nhưng mà cái tin thiên liên thành thánh đó nó xa lầm với cái chánh hết, thành ra là mình tin nó thành quá nhẩm với gì không có lợi. Thành ra là những cái sao như tôi nói bây giờ là các vị đừng có bao giờ tin mình cái ông sao để mà cứu cái ông sao, không có được. Không có cái ông sao gì hết, nói là thật vừa kim mật thử quả thổ, kim thức mật, mật thất thổ. Tại sao mà thất thổ? Thất thổ nghĩa đàng hoàng mới được chứ. Đây là tôi nói vậy là các vị đem một cái cây không? Một cây ba, một cây tấm gì đó chẳng hạn, các vị tầng trong cái chậu này. Mà thứ nhất là cái lọ cao tưởng đó. Các vị tầng trong cái chậu đất, đầy nhất đất nha. Tầng ba năm rồi là các vị lấy ra không còn một miếng đất. mạch máu là cái lõa cao thủ nó ăn mất vô cùng rồi bạn, ăn không còn cái miếng đất mà nó vẫn tươi xanh. Vì cái chỗ đó cho nên người ta nó án ngũ hành, ta gọi là mạch sắc thổ. Mất mà bị cây mà càng cây trong đó rồi cây nó ăn hết mất, cho nên mạch sắc thổ. Thổ nó sắc thổ, các vị biết sao thổ sắc thổ không? Nó có thổ sắc thổ nó sao nữa? Nếu mà nó tương sinh nó có lý do của nó chứ. Thổ sắc thổ là ví dụ như bây giờ nước đang chảy cuộn vậy mà các vị nghe lên mất một cái đập ngang qua, thế thì là cái nước đây là dừng lại liền, không còn chảy được nữa. Nếu mà trong cái ao cái hồ của mình mà nước nó chảy nó thông rồi, nó trong nó sạch hơn, mà các vị này cần mít đắp cái ngọn nước không cho nó chảy nữa là nó chảy thành nước ao tù. Vì vậy mình ta gọi là thổ sắc thủy vậy. Được thủy sắc quả nó tự ra lý do rất là tâm đắc, ai cũng biết là khi mà lửa cháy là đen, nước mà tới lên là lửa đó. Thành ra là thủy nó sắc quả, quả nó sắc chim, tất cả những chim loại mà đem vô nó cứng vô đến hơn, sắc sắc cứng vô đến hơn, mầm trừ cứng vô đến hơn. Nhưng mà thật sự là trừ là đưa vô mấy cái khoảng tâm độ là trừ chảy rồi. Giờ còn là có thứ gì là bảy tám tâm độ, ngàn hai tâm độ mấy là gian, nó là ngàn ba tâm độ, bốn tâm độ là cũng chảy ra luôn. Thế thì là chim nó quả nó sắc chim, thế thì là cứ như vậy mà nó xây dần. Rồi chim nó sắc mặt, chim sắc mặt là lùi là những cái cây to đó, mình ra cái cưa mình cưa rồi mình lấy nước mình đốt rồi là đã đứt ngay thôi. Thế thì là chim sắc mặt, mặt sắc thổ, thổ sắc thử, thử sắc quả, quả sắc chim, chim sắc mặt, nó cứ nó đi cái dần vậy, ta gọi là ngũ hành chim sắc. Người ta coi tử là nó cứ thành hôn nhau cũng là giữa cái ngũ hành chân xanh, ngũ hành chân sắc. Còn ngũ hành chân xanh nó là mặt thanh quả. Này, coi tử là để đính hôn như vậy đó. Cho nên trước khi mà chọn ý chung nhân, người ta đã coi tử là mình chưa mặt. Cái người đó mặn mặt thì là phải lựa cái người mà cái mặn quả, hai người đó tác hợp nó được. Bởi vì mặt nó xanh, thanh quả. Mặt thanh quả là cái nào? Cái vỏ thật cứng vậy mà ta lấy cái gì, người ta gì, người ta khoan, người ta gì. Nó vừa thất là cái từ nó gây thật nhanh, chẳng hạn như cái con chẳng hạn là nó sinh ra lửa đó. Ở quê người ta lấy một cái đất thật là già, nó giống một cái thật từ xưa làm mà sao cái mà mạch trung nguyên hữu quả mà nguyên quả mạch hoàn sinh là hiệp nhị mạch vô quả toàn quả hà do minh. Trong phần làm nãy giờ cắt lớp cho nên bây giờ ơi tài tẩm ôi già rồi là tài năng nó giảm chút hết. Nói về những cái lúc thôi mà không có để em thì đâu có được gì đâu. Cho nên là năm nay đầu năm cũng nói chuyện vui, tôi cũng nói cho Phật tử là tôi cũng lớn 3 năm nữa. Nếu mà cái lê cuộc sống, nếu mà cái công việc thường ăn cái bệnh đồng hội đó, thì ăn cái lê cuộc sống 3 năm nữa, tôi giãn cách thật ở 3 năm nữa. Rồi mà 3 năm nữa là cái trời cho bán thật nó cũng có nhiều cái lớp đó nè. Và thì nó sinh hơi tiếng thôi, không còn chịu nổi nữa. Cái mắt nó xà phạm, cái ốc nó làm biến nhớ. Bây giờ nó nhiều cái nó không nữa. Nãy giờ đem đàng hoàng thâu vậy rồi, giờ không có gì cái này nữa. Mặt sinh nguyên hữu quả mà nguyên quả thuộc hoàn sanh. Nguyên vị mặt vô quả toàn tội hà do minh. Cái câu đó tôi nói các vị đó. Người xưa người ta đã từng biết việc đó là trong vỏ giống có lửa. Vì có lửa cho nên người ta kéo lửa hoặc là ta dù lửa thì nó mới sinh ra lửa. Nếu trong vỏ mà thật sự không có lửa thì không có kéo gì, cưa kéo cách nào cũng không có điều cách nào để cho nó ra lửa được. Thì cái bài thơ nó để nói ra là tất cả ở trong mọi người đệ tử Phật chúng ta ai cũng đều có Phật tánh sẵn có rồi. Vì Phật chất sẵn có rồi cho nên là khi mình tu mình vượt rồi thì nó vươn mình mới thành Phật được. Thế nếu như mình không có cái chất Phật ở trong người mình thì là có tu chỗ nào thì nữa nó cũng không thành Phật được. Có gọi là mật nó sinh quả là vậy đó. Trong vỏ nó có lửa. Chim mật sinh quả, quả nó sinh ra thổ.
thế là người nào ăn quả là nó kiếm ông chồng hay là cô vợ gì đó là phải làm mạng khổ. Và dù như thế là các vị mình đem tất cả những cái củi đó mà các vị đốt ra đốt rừng như vậy thôi, thì tất cả những cái cây trong rừng, những cái củi mà các vị đốt nó sẽ thành ra tro, thành ra đất, cho nên ta gọi là quả nó thành ra khổ. À, rồi á, thổ rồi nó sinh kim. À, cái người mạng thổ nó hợp với người mạng kim, bởi vì là tất cả những cái kim loại đó nó đều ở dưới đất cả, nó sinh từ ở trong đất cả. Cho nên là các cái mỏ đồng, mỏ chì, mỏ các cái quặng, các thứ nha, mỏ nhôm, mỏ thiết gì đều dưới đất hết đó nè. Mà nó thổ nó sinh ra kim. Thế thì là khi mà ta coi tuổi vợ chồng là cũng vậy đó. Người kim thì nó sanh ra thử, người nào mạng kim thì là phải lấy người chồng, người vợ là mạng thử thì mới gọi là được kim sanh. À, kim nó sanh thử. À, bởi vì là đồng vàng nó sắt là các gì mà để nó tự